dầu chúng ta đến từ những nơi khác nhau, chúng ta hòa hợp và nhập thành một. Nhưng nếu chúng ta bám chặt vào những quan điểm của mình, sự tranh cãi và xung đột sẽ nảy sinh. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ mọi quan điểm, đừng cho phép mình bám víu vào những quan điểm nơi chúng không còn thích hợp. Đức Phật dạy chúng ta về giá trị của sự chánh niệm liên tục. Bất kể là đi đứng, nằm hay ngồi, chúng ta đều nên có năng lực của sự chánh niệm. Khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta nhìn thấy chính mình, chúng ta nhìn thấy chính tâm của mình, chúng ta nhìn thấy thân thể trong thân thể, tâm trong tâm. Nếu chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không biết điều gì cả. Chúng ta không ý thức được điều gì đang xảy ra. Cho nên, chánh niệm rất quan trọng. Với sự chánh niệm liên tục, chúng ta sẽ luôn nghe pháp. Đó là bởi vì cặp mắt thấy sắc tướng là pháp, cũng như lỗ tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị và thân cảm nhận sự xúc chạm, tất cả đều là pháp. Và khi các cảm thọ phát sinh trong tâm, chúng cũng là pháp. Cho nên, một người có chánh niệm liên tục sẽ luôn nghe lời giảng dạy của Đức Phật. Phật pháp luôn hiện diện. Khi có sự chánh niệm và nhận biết, sự hiểu biết sẽ theo sau. Chúng ta biết điều gì đang xảy ra. Khi mắt nhìn thấy hình sắc, điều này đúng hay không đúng? Khi tai nghe tiếng động, điều này thích đáng hay không thích đáng? Nó có hại không? Nó có sai quấy không? Nó có đúng không? Và cứ như thế, những giác quan khác, nếu chúng ta hiểu, chúng ta nghe pháp trong tất cả thời gian. Cho nên, hãy biết rằng ngay bây giờ, chúng ta đang sống và học hỏi trong pháp. Dầu chúng ta đi tới trước hay đi thụt lùi, chúng ta đều gặp pháp. Tất cả đều là pháp nếu chúng ta có chánh niệm. Quan sát một con vật chạy lòng vòng trong rừng, chúng ta nhìn thấy rằng con vật đó cũng giống như chúng ta. Chúng trốn tránh khổ đau và chạy theo hạnh phúc như con người vậy. Điều gì chúng không thích, chúng lẩn tránh. Chúng sợ chết cũng như con người. Nếu chúng ta suy ngẫm về điều này, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả chúng sinh đều có những bản năng giống nhau. Suy nghĩ như thế này là nhìn thấy đúng với chân lý, thấy rằng tất cả chúng sinh đều là bạn đường trong sự sinh lão bệnh tử. Vì thế, chúng ta phải có chánh niệm. Nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ nhìn thấy tình trạng của chính tâm mình. Bất kể chúng ta suy nghĩ hay cảm giác điều gì, chúng ta phải nhận biết nó. Cái biết này gọi là Phật, người biết. Người biết rõ ràng, thấu suốt và hoàn toàn. Khi tâm biết hoàn toàn, chúng ta tu hành đúng cách. Nếu bạn không có chánh niệm, dầu chỉ 5 phút, bạn điên rồ trong 5 phút, bất cẩn trong 5 phút. Có chánh niệm là biết chính mình, biết tình trạng của tâm mình và cuộc đời của mình. Là có sự hiểu biết và nhận thức rõ ràng, là lắng nghe pháp trong tất cả thời gian. Hãy tu hành mỗi ngày, bất kể bạn cảm thấy biếng nhác hay tinh cần, cứ tu hành. Đừng chỉ tu hành khi bạn thích. Nếu bạn tu hành dựa theo cảm xúc của mình, đó không phải là pháp. Ngày hay đêm, tâm bình an hay không, không quan trọng, cứ tu hành. Giống như trẻ em học viết, lúc đầu chúng không thể viết thẳng thóm, vừa to vừa cong quẹo và lòng thòng. Sau một hồi, chữ viết cải thiện dần. Tu hành cũng giống như thế. Lúc đầu bạn cảm thấy lúng túng, có lúc thấy bình an, có lúc không. Bạn không biết cái gì là cái gì. Có người chán nản, đừng lơ là, bạn phải kiên trì trong sự tu hành, tiếp tục phấn đấu, giống như những học sinh trong trường. Chúng càng lớn thì chữ viết của chúng càng tốt. Mới đầu chúng viết rất xấu, nhưng không bao lâu thì chúng biết cách viết chữ đẹp hơn. Tất cả là nhờ vào sự luyện tập từ lúc nhỏ. Sự tu hành của chúng ta cũng như thế. Hãy cố gắng giữ chánh niệm trong tất cả thời gian, lúc đi, đứng, nằm hay ngồi. Nếu chúng ta có thể làm những công việc khác nhau trong một ngày một cách trôi chảy và tốt đẹp, đó là vì chúng ta có sự bình an nội tâm. Khi có sự bình an nội tâm trong công việc hàng ngày, chúng ta dễ đạt được sự bình an trong lúc thiền. Chúng đi đôi với nhau. Cho nên hãy nỗ lực tu hành. Đây là sự huấn luyện. Chương 19. Cứ làm đi. Chỉ chú tâm vào hơi thở ra vào, tập trung toàn bộ ý thức của bạn vào hơi thở và cứ làm bấy nhiêu thôi. Cứ tiếp tục hít vào và thở ra như vậy, đừng quan tâm đến những việc khác. Dù cho có người nào chống đầu xuống đất, giơ hai chân lên trời cũng mặc kệ, đừng để ý. Chỉ chú tâm vào hơi thở ra vào, tập trung toàn bộ ý thức của bạn vào hơi thở và cứ làm bấy nhiêu thôi. Đừng làm thêm điều gì khác, cũng không cần phải lo lắng là bạn sẽ đạt được một điều gì. Đừng mang vào đầu thêm một thứ gì khác, chỉ nhận biết hơi thở vào và hơi thở ra. Hít vào và thở ra. Niệm thầm Đức khi hít vào, Phật khi thở ra. Chỉ việc tập trung vào hơi thở bằng cách này cho đến khi bạn nhận biết hơi thở vào, nhận biết hơi thở ra. Nhận biết như vậy mãi cho đến khi đầu óc tĩnh lặng, không còn bồn chồn, không còn kích động, mà chỉ còn hơi thở ra vào nhịp nhàng mà thôi. Hãy duy trì đầu óc của bạn trong trạng thái này. Bạn không cần một mục tiêu nào cả trong lúc này. Đây là giai đoạn đầu của việc tu tập. Một khi đầu óc đã bình an và tĩnh lặng, nó sẽ bắt đầu nhận biết. Nếu bạn tập trung như vậy mãi, hơi thở sẽ im lắng xuống, trở nên nhẹ nhàng hơn, thân thể trở nên mềm mại, đầu óc trở nên dễ bảo. Đây là một tiến trình tự nhiên. Bạn sẽ ngồi thiền một cách thoải mái. Bạn không cảm thấy uể oải hoặc gục gạt đầu, không buồn ngủ. Đầu óc bước vào trạng thái thoải mái tự nhiên, bất kể nó đang làm gì. Nó tĩnh lặng, nó bình an. Và rồi khi bạn ra khỏi định, bạn sẽ tự nhủ: chà, điều gì vừa xảy ra vậy nhỉ? Bạn nhớ lại trạng thái bình an mà bạn vừa thể nghiệm, và bạn không bao giờ quên được cảm giác đó. Đó là năng lực của sự tỉnh thức và sự tự nhận biết chính mình. Bất kể chúng ta nói gì hay làm gì, bất kể chúng ta đang đi đến đâu, đi khất thực, dùng cơm, rửa bát, hãy nhận biết, luôn luôn tỉnh thức, hãy theo sát tâm trí. Khi bạn thực tập kinh hành, hãy chọn một đoạn đường, chẳng hạn như từ cây này đến cây kia, cách nhau khoảng 1.524 mét. Kinh hành cũng giống như ngồi thiền. Hãy tập trung sự chú ý của bạn. Ngay bây giờ tôi sẽ dồn hết mọi nỗ lực. Với sự thức tỉnh và tự nhận biết rõ ràng, tôi sẽ làm cho tâm trí của mình tĩnh lặng. Đối tượng cho sự tập trung tùy thuộc vào mỗi người. Tìm những gì phù hợp với bạn. Có người khởi đầu với bàn chân phải, đi bộ ở một mức độ bình thường và cùng một lúc sử dụng thần chú Buddha, luôn luôn ý thức về đối tượng đó. Nếu đầu óc trở nên kích động thì hãy ngừng lại, lắng dịu đầu óc và rồi đi kinh hành trở lại. Hãy luôn luôn nhận biết chính mình, nhận biết từ lúc khởi đầu con đường, nhận biết mọi giai đoạn của con đường, khúc đầu, khúc giữa và khúc cuối, nhận biết như thế mãi không ngừng nghỉ. Kinh hành có nghĩa là đi tới, đi lui. Điều này không dễ đâu. Có người nhìn thấy chúng tôi đi lên đi xuống một đoạn đường mãi, họ cho rằng chúng tôi điên. Họ không hề biết rằng sự kinh hành dẫn đến trí huệ lớn lao. Đi tới và đi lui, nếu bạn cảm thấy mệt thì đứng lại và lắng yên đầu óc của mình. Hãy tập trung vào việc làm cho hơi thở thoải mái. Khi hơi thở đã thoải mái phần nào, xoay sự chú ý trở lại với việc kinh hành. Tư thế sẽ tự biết thay đổi. Đi, đứng, nằm, ngồi, chúng thay đổi. Bởi vì chúng ta không thể cứ ngồi mãi, đứng mãi hay nằm mãi được. Chúng ta phải thay đổi tư thế. Cho nên chúng ta tận dụng cả bốn tư thế này để mang lại lợi ích cho mình. Chúng ta cứ làm như thế mãi, nhưng chúng cũng không dễ đâu. Thử tưởng tượng như sau: lấy một cái ly, đặt nó lên trên bàn khoảng 2 phút. Khi đã được 2 phút, đặt cái ly nước đó ở một nơi khác trên bàn khoảng 2 phút nữa. Rồi sau 2 phút, đặt cái ly trở lại vị trí cũ và đợi thêm 2 phút nữa. Cứ làm như thế mãi, cho đến khi bạn bắt đầu cảm thấy khổ sở, cho đến khi bạn nghi ngờ, cho đến khi trí huệ phát biểu: mình đang làm gì đây? Cứ dời cái ly tới rồi lui như một thằng điên. Đầu óc sẽ suy nghĩ theo thói quen của nó. Nhưng bất kể ai nói gì, cứ việc di chuyển cái ly đó mỗi 2 phút, được không? Đừng mơ mộng, 2 phút chứ không phải là 5 phút đâu. Ngay khi 2 phút đồng hồ vừa dứt, hãy dời cái ly qua chỗ khác. Chú tâm vào việc này. Nhận biết hơi thở vào và hơi thở ra cũng giống như vậy. Hãy ngồi ngay thẳng, với chân phải đặt lên chân trái. Quan sát hơi thở vào cho đến khi nó hoàn toàn biến mất nơi bụng. Khi hơi thở vào đã hoàn tất, cho phép hơi thở đi ra cho đến khi các lá phổi trống rỗng. Đừng cưỡng ép, bất kể hơi thở của bạn là dài, ngắn hay mạnh, yếu, cứ để nó tự nhiên. Cứ ngồi đó và quan sát hơi thở đi ra và đi vào. Hãy làm cho mình thấy thoải mái, đừng cho phép đầu óc đi lạc hướng. Nếu nó đi lạc thì ngừng lại, xem thử nó đi tới đâu, tại sao nó không đi theo hơi thở. Đi theo nó và mang nó trở lại, giữ nó lại với hơi thở. Và rồi, một ngày nào đó, bạn sẽ nhìn thấy thành quả của nỗ lực này. Cứ làm như thế mãi, và làm cứ như thể bạn sẽ không đạt được điều gì cả. Như thể không có gì sẽ xảy ra. Như thể bạn không biết ai đang làm, nhưng vẫn cứ làm. Giống như thóc ở trong kho, bạn đem nó ra và gieo trên cánh đồng. Như thể bạn đang ném nó đi, gieo nó khắp nơi trên cánh đồng mà không quan tâm đến nó. Nhưng rồi nó sẽ nảy mầm thành những cây lúa và bạn có được những hạt gạo thơm ngon. Nó là như vậy đó. Cùng thế ấy, chỉ việc ngồi đó. Có thể đôi lúc bạn nghĩ, tại sao tôi phải quan sát hơi thở một cách miệt mài đến thế? Dầu tôi không quan sát, thì nó vẫn cứ đi ra, đi vào như thường mà. Bạn sẽ luôn tìm thấy một điều gì đó để suy nghĩ. Nó là một biểu lộ của đầu óc. Cứ quên nó đi và tiếp tục cố gắng mãi cho đến khi đầu óc yên lặng. Một khi đầu óc đã yên lặng, hơi thở sẽ giảm bớt, thân thể trở nên dễ chịu, đầu óc sẽ trở nên tinh tế. Chúng sẽ ở lại trong một trạng thái quân bình cho đến khi bạn có cảm tưởng như hơi thở không còn tồn tại, nhưng không có gì xảy đến với bạn cả. Khi bạn đạt đến điểm này, đừng hốt hoảng, đừng đứng dậy và bỏ chạy bởi vì bạn nghĩ rằng mình đã ngừng thở. Đó chỉ là đầu óc của bạn đã lặng yên. Bạn không phải làm bất cứ điều gì, chỉ việc ngồi đó và quan sát bất cứ những gì đang hiện hữu trong đầu óc bạn. Đôi lúc bạn có thể sẽ bâng khuâng: ồ, mình có hít thở không đây? Đây là một sự sai lầm. Đó là cái đầu óc đang suy nghĩ. Bất cứ điều gì xảy ra, hãy để sự việc diễn tiến tự nhiên. Bất kể bạn cảm thấy như thế nào, hãy nhận biết nó, quan sát nó, nhưng đừng bị nó lừa gạt. Cứ làm thế mãi, làm thế thường xuyên. Sau bữa ăn, dọn dẹp và đi thẳng ra ngoài để khởi sự kinh hành. Cứ nghĩ phút hô mãi. Tập trung vào chữ phút hô trong suốt thời gian bạn đi bộ. Đi cho đến khi con đường mòn hẳn, cho đến khi nó trở thành một cái rãnh sâu tới bắp chân của bạn hay tới đầu gối của bạn nếu cần, và cứ thế mà đi. Không phải chỉ đi tản bộ cho chiếu lệ, không phải vừa đi vừa nghĩ điều này việc nọ, rồi đi lên chòi của bạn để nhìn cái chiếu ngủ của bạn, sao hấp dẫn quá thế, và rồi nằm xuống ngủ như heo. Cứ kiểu như vậy bạn sẽ chẳng đi tới đâu cả. Cho nên hãy cố gắng hết sức cho đến khi bạn chán ngắt, và rồi xem thử tật lười biếng của mình lớn tới bao nhiêu. Hãy cố gắng quan sát cho đến khi bạn không còn thấy lười biếng nữa. Bất kể bạn kinh nghiệm điều gì, bạn phải đi xuyên qua nó trước khi bạn có thể khắc phục nó. Không phải chỉ bằng cách lặp đi lặp lại chữ bình an, và rồi khi bạn ngồi xuống thiền, sự bình an sẽ hiện đến như khi bạn bật công tắc đèn, và nếu nó không đến, bạn có thể bỏ cuộc. Nếu làm vậy, bạn sẽ chẳng bao giờ được bình an. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Giống như những tu sĩ muốn hoàn tục, nói rằng trồng lúa có vẻ không khó lắm, mình đi làm ruộng thì tốt hơn. Họ bắt đầu làm ruộng mà không biết gì về con trâu cái cày, không biết gì cả. Cuối cùng họ mới hiểu rằng nói chuyện về việc làm ruộng thì dễ, nhưng khi thật sự làm, họ mới tìm thấy có đủ thứ vấn đề và chướng ngại. Ai cũng muốn tìm kiếm sự bình an theo kiểu đó. Thực ra sự bình an đã sẵn có ở đó, chỉ là bạn không nhận biết nó mà thôi. Bạn có thể chạy theo nó, bạn có thể bàn luận về nó suốt ngày, nhưng bạn vẫn không biết nó là gì. Cho nên hãy thực hành, hãy đi theo hơi thở, chú tâm vào hơi thở với câu thần chú vứt hô. Chỉ bấy nhiêu thôi, đừng để tâm trí nghĩ ngợi lung tung. Vào lúc này bạn chỉ cần biết chừng đó thôi. Làm thế đi, chỉ thực tập bấy nhiêu thôi, và làm như sự chỉ dẫn trên. Dầu đầu óc bắt đầu suy nghĩ rằng không có gì xảy ra cả, cứ việc tiếp tục tu tập, cứ tiếp tục bất kể bạn nghĩ gì, và bạn sẽ nhận biết hơi thở của mình. Thôi được, hãy thử đi. Nếu bạn ngồi như thế này và làm chủ được đầu óc, bạn sẽ đạt đến một điểm tốt nhất, một trạng thái vừa đúng. Khi đầu óc tĩnh lặng, sự nhận biết chính mình sẽ phát sinh một cách tự nhiên. Rồi nếu bạn muốn ngồi suốt đêm, bạn sẽ không cảm thấy gì cả, bởi vì đầu óc đang hưởng thụ chính nó. Khi bạn đạt đến điểm này, khi bạn đã thuần thục, bạn sẽ cảm thấy muốn giảng thuyết cho bạn bè của mình, và bạn có thể nói mãi mà không biết chán. Đôi lúc nó là như vậy đó. Giống như khi Poksan còn là một thiền sinh, một đêm sau khi đi kinh hành và bắt đầu ngồi thiền, đầu óc ông trở nên minh mẫn và bén nhạy.
Chương 20. Tu hành đúng, tu hành kiên định. Tu hành kiên định là duy trì thái độ tu hành trong cả bốn oai nghi. Khi rời khỏi tư thế thiền ngồi, đừng nghĩ rằng bạn đang rời khỏi thiền, bạn chỉ thay đổi tư thế mà thôi. Hãy nhớ rằng phương pháp tu hành này không phải dễ. Tâm rất quan trọng và huấn luyện tâm là một công việc khó khăn. Mọi thứ bên trong cái thân tâm này đều xoay về tâm. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tất cả đều tiếp nhận cảm xúc và gửi chúng tới tâm. Tâm là cái giám sát tất cả những giác quan khác. Nếu tâm được huấn luyện tốt, mọi vấn đề kết thúc. Nếu còn có vấn đề, đó là vì tâm vẫn còn nghi ngờ, tâm chưa hiểu biết sự việc đúng với chân lý. Hãy hiểu rằng bạn đến đây hoàn toàn vì việc tu hành và hoàn toàn chuẩn bị tinh thần. Bất kể đi, đứng, nằm hay ngồi, những công cụ bạn cần để tu hành đều được cung cấp đầy đủ. Chúng ở đó cũng như đạo vậy. Đạo là một thứ hiện diện ở khắp mọi nơi, ngay nơi đây, trên đất liền hay trong nước, bất cứ ở đâu, đạo luôn luôn hiện diện. Đạo thì hoàn mỹ, nhưng sự tu hành của chúng ta thì chưa hoàn mỹ. Đức Phật, đấng toàn giác, dạy cho chúng ta một pháp môn để tu hành và chứng đạo. Điều này không có gì là lớn lao, nhưng nó là chân lý. Ví dụ, hãy nhìn sợi tóc. Nếu chúng ta biết chỉ một sợi tóc của mình thôi, chúng ta sẽ biết mọi sợi tóc. Tóc của chúng ta và cả tóc của những người khác. Chúng ta biết rằng những sợi tóc chỉ là tóc. Biết một sợi tóc là chúng ta biết tất cả những sợi tóc khác. Lấy ví dụ về con người. Nếu chúng ta nhìn thấy thực chất của những tình trạng bên trong chúng ta, chúng ta biết tất cả những người khác, bởi vì mọi người đều giống nhau. Đạo cũng vậy, nó là một thứ nhỏ mà lớn. Một khi nhìn thấy chân lý của một tình trạng, chúng ta nhìn thấy chân lý của tất cả mọi tình trạng. Tuy nhiên, sự huấn luyện tâm là một công việc khó khăn. Nó khó khăn bởi vì sự ham muốn. Nếu bạn không muốn, bạn sẽ không tu hành. Nhưng nếu sự tu hành của bạn xuất phát từ lòng ham muốn, bạn sẽ không chứng đạo. Thử nghĩ xem, nếu bạn không muốn tu hành, bạn không thể tu hành. Trước hết, bạn phải muốn tu hành rồi mới có thể thật sự làm thế. Bất kể là đi tới hay đi lui, bạn đều đụng độ sự ham muốn. Đây là lý do tại sao các thiền giả trong quá khứ nói rằng sự tu hành này là một công việc vô cùng khó khăn. Bạn không giác ngộ bởi vì lòng ham muốn. Đôi lúc sự ham muốn quá mãnh liệt, bạn muốn giác ngộ ngay lập tức, nhưng đạo không phù hợp với tâm của bạn. Tâm của bạn chưa phải là đạo. Cho nên, con đường tu hành vừa khó khăn vừa gian truân bởi vì những sự ham muốn. Ngay lúc chúng ta ngồi xuống thiền, chúng ta muốn được bình an. Nếu chúng ta không muốn tìm kiếm sự bình an, chúng ta đã chẳng ngồi thiền làm gì. Vừa ngồi xuống thiền là chúng ta muốn được bình an. Nhưng muốn cho tâm bình an chỉ tạo ra sự rối rắm và chúng ta cảm thấy bất an. Sự việc là như vậy. Cho nên Đức Phật nói: đừng nói với lòng ham muốn, đừng ngồi với sự ham muốn, đừng đi với sự ham muốn. Bất kể bạn làm gì, đừng làm thế với sự ham muốn. Nếu bạn không muốn làm một điều gì, bạn sẽ không làm điều đó. Nếu sự tu hành của chúng ta đạt đến điểm này, chúng ta có thể cảm thấy rất chán nản. Làm sao chúng ta có thể tu hành? Ngay khi chúng ta ngồi xuống, sự ham muốn đã nảy sinh trong tâm. Thật ra, cái tâm này của chúng ta chỉ là một tình trạng của thiên nhiên, giống như một cái cây trong rừng. Nếu bạn muốn một tấm bảng gỗ, nó phải đến từ cái cây. Nhưng cây là cây, chưa phải là một tấm bảng. Để cây thực sự có giá trị, chúng ta phải cưa nó xuống và cắt thành những tấm bảng. Bản chất của nó vẫn là cây, một tình trạng của thiên nhiên. Tâm của chúng ta cũng vậy, nó là một tình trạng của thiên nhiên. Nó nhận biết những ý tưởng, nó phân loại ý tưởng thành xấu và tốt, thiện và ác, vân vân. Cái tâm này của chúng ta phải được huấn luyện thêm nữa. Chúng ta không thể cứ để nó như vậy. Nó là một tình trạng tự nhiên, nhưng chúng ta phải huấn luyện nó để có thể nhận ra rằng nó là một tình trạng tự nhiên. Chúng ta phải cải thiện thiên nhiên để nó phù hợp với nhu cầu của chúng ta, tức là đạo. Đạo là một thứ cần được thực hành và mang vào trong. Nếu bạn không tu hành, bạn không thể hiểu đạo. Bạn không thể hiểu đạo chỉ bằng sự đọc sách và nghiên cứu kinh điển. Dù bạn có hiểu đi chăng nữa, kiến thức của bạn sẽ thiên lệch. Ví dụ cái ống bô ở đây, ai cũng biết rằng nó là một cái ống bô, nhưng họ không hoàn toàn biết cái ống bô. Tại sao họ không hoàn toàn biết nó? Nếu tôi gọi cái ống bô này là cái son, thì bạn nghĩ sao? Giả sử mỗi lần đề cập đến nó, tôi đều nói: làm ơn mang cái son đó qua đây. Bạn sẽ cảm thấy hoang mang. Tại sao? Bởi vì bạn không hoàn toàn biết cái ống bô. Nếu bạn thật sự biết thì sẽ không có vấn đề gì cả. Bạn chỉ việc cầm nó lên và đưa cho tôi. Bởi vì thật sự thì đâu có gì là ống bô. Có hiểu không? Nó là cái ống bô theo quy ước. Quy ước này được chấp nhận bởi tất cả mọi người, cho nên nó là một cái ống bô. Nhưng không hề có một cái ống bô thật sự. Nếu có người muốn gọi nó là cái son, nó có thể là cái son. Nó có thể là bất cứ thứ gì bạn gọi nó. Những quy ước này là những quan niệm. Nếu chúng ta hoàn toàn biết cái ống bô, thì dầu có người gọi nó là cái son, chúng ta cũng không cảm thấy có vấn đề. Bất kể người ta gọi nó là gì, chúng ta cũng không xao xuyến, bởi vì chúng ta thấy rõ bản chất thực của nó. Kẻ nhìn thấy điều này là kẻ hiểu đạo. Bây giờ hãy trở lại với chính mình. Giả sử con người nói là bạn điên hay ngu ngốc, có thể điều đó không đúng, nhưng bạn vẫn cảm thấy khó chịu. Mọi thứ trở nên phiền toái bởi vì sự ham muốn. Chúng ta muốn có và muốn được. Bởi vì những ham muốn này, và bởi vì chúng ta không hiểu biết phù hợp với chân lý, chúng ta không thỏa mãn. Nếu chúng ta hiểu đạo, tham sân si sẽ biến mất. Khi chúng ta biết bản chất của sự việc, chúng không còn chỗ để đứng nữa. Nếu thân và tâm không phải là ta và không thuộc về ta, vậy thì chúng thuộc về ai? Những thứ này không dễ gì đối phó. Chúng ta phải dựa vào trí huệ. Đức Phật nói rằng chúng ta phải tu hành bằng cách xả bỏ. Lối tu này có vẻ khó hiểu phải không? Nếu chúng ta buông bỏ thì chúng ta không cần tu, bởi vì chúng ta đã buông bỏ. Giả sử bạn ra chợ để mua vài trái dừa, và trên đường về nhà có người hỏi bạn tại sao bạn mua dừa. Tôi mua chúng để ăn, bạn trả lời. Bạn ăn luôn cả cái vỏ dừa sao? Không, tôi không tin. Nếu bạn không ăn vỏ dừa thì bạn mua luôn cả vỏ làm gì? Bạn trả lời thế nào đây? Chúng ta tu hành với sự ham muốn. Nếu không có sự ham muốn, chúng ta đã chẳng đi tu. Quán chiếu như thế mãi có thể phát sinh trí huệ. Về phần mấy trái dừa, dĩ nhiên bạn sẽ không ăn vỏ dừa. Thế thì tại sao bạn mang chúng về? Bởi vì vẫn chưa đến lúc để quăng nó đi. Chúng vẫn hữu ích trong lúc này. Chúng che chở trái dừa. Nếu sau khi ăn dừa xong mà bạn quăng cái vỏ đi thì không có vấn đề gì. Sự tu hành của chúng ta cũng vậy. Khi Đức Phật bảo chúng ta đừng hành động từ sự ham muốn, đừng nói từ sự ham muốn, đừng đi hay ngồi hay ăn với sự ham muốn, ý Ngài là chúng ta nên làm những điều này với sự xả bỏ. Việc mang cả vỏ dừa về nhà cũng vậy. Chúng ta không ăn vỏ dừa, nhưng vì chưa tới lúc để quăng nó đi. Nước dừa, cơm dừa và vỏ dừa đi chung với nhau một bộ. Khi chúng ta mua một trái dừa, chúng ta mua trọn gói. Nếu có người chê cười là chúng ta ăn cả vỏ dừa, đó là chuyện của họ. Chúng ta biết mình đang làm gì. Tu hành là như thế đó. Thế gian pháp và Phật pháp đồng hiện hữu, giống như trường hợp trái dừa. Trí huệ là một thứ mà mỗi chúng ta phải tự mình tìm thấy. Để có trí huệ, chúng ta phải không hấp tấp và cũng không giải đãi. Nhưng chúng ta ai cũng hối hả, vừa mới bắt đầu chúng ta đã muốn đi tới đích. Chúng ta không muốn bị bỏ lại phía sau, chúng ta muốn thành công. Về việc chuẩn bị tâm để hành thiền, có người đi quá xa, họ thắp hương, cúi lạy tượng Phật và phát thệ. Chừng nào cây hương này chưa tàn, tôi sẽ không đứng dậy, dầu tôi có ngã lăn ra chết cũng mặc kệ, tôi thà là chết ngồi. Rồi họ bắt đầu ngồi thiền. Nhưng không bao lâu thì bè đảng của ma chạy đến, dây bủa họ tứ phía. Mới ngồi được một chút, họ đã nghĩ là cây hương tàn hết rồi, và họ mở mắt hi hí nhìn. Ồ, còn nhiều thế sao? Họ nghiến răng và ráng ngồi thêm, cảm thấy nóng bức, xao động và hoang mang. Khi hết chịu nổi, họ suy nghĩ, chắc cây hương tàn hết rồi. Và họ lại len lén nhìn, nhưng cây hương vẫn còn rất dài. Họ đành bỏ cuộc và cảm thấy bực bội với chính mình. Mình ngốc quá, thật hết thuốc chữa. Đây gọi là trở lực của ác ý. Họ không thể trách người nào khác, nên họ tự trách mình. Tại sao vậy? Tất cả đều do bởi tâm ham muốn. Thật ra, bạn không cần phải làm những điều này. Tập trung tâm ý có nghĩa là tập trung với sự xả bỏ, chứ không phải cột chặt mình thêm. Nhưng có lẽ chúng ta từng đọc kinh điển về cuộc đời của Đức Phật, cách Ngài ngồi dưới cây bồ đề và phát thệ. chừng nào chưa chứng đạo vô thượng, ta sẽ không đứng dậy khỏi nơi này, dầu máu có khô hết. Thấy thế, bạn cũng muốn thử, bạn muốn làm giống như Đức Phật vậy. Nhưng bạn không xét lại cái xe của mình, nó chỉ là một cái xe rất nhỏ. Cái xe của Đức Phật rất lớn, cho nên Ngài có thể đi xuyên suốt tới cùng. Với một cái xe nhỏ tí tẹo như của bạn, làm sao bạn có thể đi một hơi tới đích? Hai trường hợp này khác nhau hoàn toàn. Tại sao chúng ta suy nghĩ như thế? Bởi vì chúng ta quá cực đoan. Có lúc chúng ta đi quá thấp, có khi thì trèo quá cao. Thật khó tìm thấy điểm thăng bằng. Những gì tôi vừa nói là từ kinh nghiệm. Trong quá khứ, sự tu hành của tôi cũng giống như thế.